Ở trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong việc khởi tâm động niệm, nên học điều gì? Học nhìn thấu, buông bỏ. Buông bỏ thì nghiệp sẽ ít. Nếu thật sự có thể nhìn thấu, nhìn thấu là học vấn, nhìn thấu chính là hiểu rõ đối với chân tướng sự thật. Ít ra chúng ta biết được đời người ngắn ngủi khổ đau. Thọ mạng có giới hạn. Chúng tôi biết rõ những người bạn, những đạo hữu. Hôm nay tôi gặp được một vị đồng tu đến từ Vancouver của nước Canada. Ở nơi đó, ngày trước mỗi năm tôi đều đi đến đó giảng kinh một tháng. Người nghe giảng kinh trước đây, những vị hộ pháp đó đều không còn nữa rồi, đều qua đời rồi. Cho nên hiện giờ không có người mời tôi. Mạng người vô thường. Cho nên nghĩ đến những người này qua đời rồi, họ mang theo những gì? Họ chẳng mang theo thứ gì. Nếu như chúng ta nhìn thấy chân tướng sự thật, đến lúc đó ép buộc bạn, bạn không thể không buông bỏ. Vì tại vì sao hiện giờ không chịu buông bỏ sớm một chút? Hà tất gì phải đợi đến lúc đó bị thần chết bức bách bạn, bạn không thể không buông bỏ. Hiện giờ vui vẻ mà buông bỏ thì tốt biết bao. Buông bỏ thì tự tại. Buông bỏ sự ham muốn của bạn. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn. Có thể điều khó buông bỏ nhất chính là tình thân. Tình thân cũng phải buông bỏ. Không buông xuống thì bạn không thể giảng sanh. Cho nên phải có trí huệ, phải nhìn cho thấu. Ta đi đến thế giới cực lạc, ta mới thật sự có thể chăm lo cho người thân của chính mình. Ta có trí huệ, ta có năng lực để chăm lo. Hiện giờ bạn yêu thương họ như thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Đến lúc sanh ly tử biệt, chẳng ai có thể lo được cho ai. Cho nên bạn có thể buông bỏ là viên mãn thật sự rồi. Buông bỏ không được đó là sai lầm. Buông bỏ thì mang nghiệp ích. Buông xả là buông xả ở trong tâm, không phải là nói buông xả trên sự. Phải nên hoàn toàn buông xả. Buông xả tất cả thân tâm thế giới. Buông xả không phải là bảo không quan tâm. Không quan tâm nữa thì việc học Phật sẽ cảm thấy không hợp với lẽ đời thường, vẫn sống với mọi người như trước, nhưng trong tâm thì nhất định không có vướng mắc. Về hình thức thì quyết định không có gì khác, chung sống ôn hòa. Nhưng dùng tâm thì có khác. Buông xả là buông xả ở trong tâm, không phải là nói buông xả trên sự. Có rất nhiều người nghe lời mà nghe sai rồi. Năm kia hình như có nhận được bức thư của một người từ Trung Quốc đại lục viết cho tôi. Ông nói ông nghe tôi giảng kinh, nghe đến đoạn buông xả, ông liền buông xả, công việc cũng buông xả luôn. Sau khi buông xả được 2 tháng thì ông không còn tiền gì, không có thu nhập nữa. Ông viết thư hỏi tôi giờ thì phải làm sao. Bây giờ không có cách nào để lo cho cuộc sống nữa. Việc này là sai rồi. Buông xả là buông xả ở trong tâm, không phải buông xả ở trên sự. Tâm địa phải thanh tịnh. Chỉ có một câu Phật hiệu. Cuộc sống thường ngày vẫn như xưa, công việc như xưa, xã giao như xưa, đều không ngại sự. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Ngại sự nghĩa là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn. Những thứ này là ngại sự. Bạn đã triệt để buông xả rồi thì bạn đã nhập vào cảnh giới vô chướng ngại. Nếu như mà nói trên sự cũng buông, vậy thì hà cớ gì chư Phật Như Lai phải đến nơi này để độ chúng sanh? Đây không phải là đi kiếm chuyện hay sao? Đây không phải là vô cớ sinh sự hay sao? Không có trở ngại, sự không có trở ngại. Lý cùng sự đều phải hiểu rõ. Học Phật thì mới học được viên mãn, học được một cách hạnh phúc, học được tự tại an lạc. Cho nên Bồ Tát các ngài phải thực hiện bổn nguyện của mình. Các ngài phát thệ nguyện không phải là lời giả dối, không phải là lừa gạt người, nói được là làm được. Thật sự là muốn thành tựu chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, làm gì có cái đạo lý đi chướng ngại chúng sanh chứ? Nhất định là không có cái đạo lý này. Đây là hành bất thối.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.